Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 3 bắt đầu từ câu 9. Vậy thì sao ta có khá hơn không? Hẳn không, vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên dân Do Thái cũng như Hy Lạp là hết thảy đều ở dưới quyền sự tội. Như đã viết, không ai công chính, không một ai, không ai còn có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa. Hết thảy đều lầm lạc, hư đúng cả lũ. Hành thiện không còn có ai, một người cũng không. Hồng chúng như mã banh ra, chúng thân thớt mưu đồ, mưu mô đầu lưỡi, dưới môi tứa nọc rắn độc, miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng. Chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi. Nẻo bình an chúng không hề biết đến, giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Sau một thời gian khá lâu, chúng ta cùng nhau học hai đoạn của thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta mất 9 tháng, chúng ta bắt đầu sang đoạn 3. Những ai lần đầu tiên đến đây nghe giảng thì tôi đề nghị anh chị em muốn biết và muốn theo dõi cho có một chút cơ bản là căn bản đó, thì anh chị em có thể hỏi Radio Mạng Của Giúp. Chúng tôi có đến 45 cái CD về Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta đã bước sang câu số 9 của đoạn 3 mà mất 45 cái CD rồi. Thấy như là càng ngày cái núi càng chồng chất cao lên thêm. Ông Thánh Phaolô muốn nói cái gì ở đây ngày hôm nay? Chúng ta đã thấy ông Thánh Phaolô trưng bày hay là trình bày cho người La Mã, người Công giáo ở La Mã, cũng là những người Do Thái trở lại đạo Chúa Kitô, và ông trình bày về cái ân huệ của người Do Thái là dân riêng của Chúa, được Đức Chúa Trời ban cho lời luật, và nhờ có luật mà người Do Thái biết được mình là dân riêng của Thiên Chúa. Và cộng thêm nữa, nhờ có luật và ai biết giữ luật hoàn toàn thì mới được ơn cứu độ. Chỉ có những người chu toàn tuân giữ tất cả lời luật của Thiên Chúa thì mới được ơn cứu độ theo luật của Môsê. Ông Thánh Phaolô còn nói về việc những người không có luật, tức là ông cho những người ngoại, dân ngoại đó, thì họ sẽ sống theo luật lương tri. Lương tri của họ dạy cho họ biết có Thiên Chúa. Và những người này á, nhờ lương tri mà họ biết có Thiên Chúa và con người có tội. Và ông đưa đến một cái kết luận, đó là cho dẫu có luật hay không có luật, mọi người đều phạm tội. Hy Lạp là người ngoại, Do Thái là người có đạo, cả hai giống dân đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, không ai vô tội, mọi người đều mắc tội. Là chỗ đó, anh chị em nào có thánh kinh, có thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó, chúng ta mở ra đoạn 3, chúng ta đọc câu 9 sang câu 10. Do Thái cũng như Hy Lạp hết thảy đều ở dưới quyền sự tội. Anh chị em nào còn nhớ về năm quy luật của sự hiện hữu, muốn được tiếp tục tồn tại thì chúng ta phải hiểu năm quy luật của sự hiện hữu. Và chúng tôi càng ngày càng đào sâu và dẫn anh chị em đi sâu vào trong đời sống của Chúa Giêsu Kitô hiện tại trong thế gian này, tức là đời sống trong thần khí thánh của Ngài. Sự hiện diện của thần khí Chúa Giêsu Kitô, thần khí phục sinh đó, đang ở giữa chúng ta, ở với chúng ta ngay bây giờ đây. Và để có thể đi vào trong đời sống đó thì chúng ta cần phải đọc lời Chúa dạy cho để chúng ta hiểu. Thì chúng tôi có nói về luật hiện hữu có 5 luật. Luật thứ nhất là luật đào thải. Ai nấy cũng đang bị đào thải, dầu muốn hay không, thời gian bào mòn sự sống của chúng ta, tôi nhắc lại để anh chị em nhớ. Thứ hai là cái luật thanh tẩy, muốn được sống thì luôn luôn phải thanh tẩy lòng trí, xác hồn của mình phải được thanh tẩy. Những người nào không chịu thanh tẩy gội rửa thường xuyên thì kính thưa anh chị em, chúng ta biết chuyện gì xảy ra, mình dơ bẩn, mình ô uế. Thứ ba là luật gieo cấy, mình muốn có sự sống thì luôn luôn phải gieo, gieo gì gặt nấy, chúng ta gieo họa thì gặp họa, gieo sự dữ, gieo lời ác độc và là ác ngữ đó, chúng ta sẽ gặt lấy cái lời đó. Rồi luật thứ tư đó là luật tin cậy, khi mà gieo rồi đó thì phải có cái sự tin cậy, tin cậy rằng cái đấng tối cao sẽ ban cho những cái hạt giống chúng ta gieo, những hạt giống tốt chúng ta gieo nó sẽ mọc lên, không ai muốn gieo sự ác cả. Rồi cuối cùng tự nhiên tự động đến cái mùa, chờ đợi đến cái mùa chúng ta sẽ gặt hái thôi, là như vậy. Thì năm cái luật đó đó, năm cái luật đó chúng tôi dẫn anh chị em vào trong cái sự hiện hữu và anh chị em đang hiện hữu đây, chúng tôi áp dụng lại và chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái vấn đề tại làm sao mà con người phải có những cái nỗi đau khổ, tại làm sao con người phải chết, tại làm sao con người phải già nua tuổi tác, cô đơn phiền muộn, những cái chuyện nó xảy ra đó. Ông Thánh Phaolô cuối cùng cũng đưa đến một điểm thôi, đó là tội, tội vì tội. Thế thì tội là gì? Cha già Phong Hồ Hùng có nói sơ sơ, nói thoáng qua về tội. Tội là gì? Để có thể hiểu tội đó, chúng tôi có hôm tuần trước chúng tôi có nói về cái thế giới chúng ta gọi là siêu hình, nhưng mà không có nghĩa là thiếu thực tế. Siêu hình không nghĩa là thiếu thực tế. Chúng ta có hai, có ba phần, thực sự là có ba phần: phần xác, phần hồn và thần khí. Xác chúng ta thấy được mà chúng ta gọi là thể xác. Hồn chúng ta không thấy được, chúng ta gọi là thể tinh nhé. Mở lại trong cái sắp CD á, 45 cái CD đó, vừa rồi chúng tôi có nói về linh hồn á, linh hồn gọi là thể tinh. Chúng ta có thần khí, tức là thuộc về Thiên Chúa, sức sống của Thiên Chúa đó. Thì khi mà tội á, tội vào trong con người, anh chị em biết, bởi vì tội chúng ta không có thể nào mà lấy, hay là chúng ta lấy cái nhìn của khoa học ngày hôm nay để chúng ta cân coi cái tội nó nặng bao nhiêu, chúng ta nó có tội nặng, tội nhẹ, không thể nào nói tội nó là bao nhiêu kilogram, hay là nó dài bao nhiêu thước, hay bao nhiêu feet. Chúng ta không có thể lấy khoa học ra để mà nghiên cứu hay là để mà đo lường tội được. Nhưng mà lòng của chúng ta, lương tri chúng ta có thể đo lường được tội, có cái tiêu chuẩn đó. Và tiêu chuẩn đó trong cái thế giới tinh thần có ba cách thức, tôi lặp lại, ba cách thức để chúng ta tiếp nhận và chúng ta thu nhận kiến thức hay là cái sự hiểu biết đó. Thứ nhất là kiến thức đến với chúng ta từ đằng trước, tức là nhờ giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đây là nhờ giác quan chúng ta thu thập được các kiến thức vào trong người của mình. Anh chị em nhìn, anh chị em biết người nào già, người nào trẻ, người nào là người lớn, người nào là con nít. Anh chị em nhìn chung quanh, anh chị em biết ai mạnh, ai yếu, ai bệnh, ai khỏe. Chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta nhận xét, chúng ta quan sát, chúng ta nhận định. Kiến thức đến á, từ bên ngoài và bên trong. Đó là cách thức thứ nhất để chúng ta có được cái kiến thức đó. Cái thứ hai á, là tự bẩm sinh ra, tự trong. Chúng ta biết, tự biết. Tuần rồi, không biết tuần rồi tôi có nói về việc này hay không, anh chị em biết, tự động mình biết. Người nào biết mình là người đàn ông, tự động thôi, mình đàn ông mình biết mình là đàn ông thôi, không cần ai nói đó. Đàn bà tự động mình biết mình đàn bà, không có cần phải quan sát cái giác quan bên ngoài. Người ta nhìn thấy ngoài đó, nhưng mà cái người đó biết mình là đàn ông hay đàn bà. Đó là cái kiến thức từ bên trong ra, không cần ai nói, là chúng ta tự động biết được. Tội cũng vậy nữa. Anh chị em nhìn lại, anh chị em xét lại xem, khi mà anh chị em phạm tội, lỡ lời hay là làm một cái gì đó, anh chị em ở đây nè, có nhận thấy mình biết mình phạm tội không? Khi mà tội mình phạm á, mình biết không? Sao biết được? Biết ngay hả? Biết liền? Đó có phải là bởi vì mình quan sát không? Tự động mà bây giờ á, không ai thấy các anh chị phạm tội hết á, các anh chị cũng không thấy tôi phạm tội, nhưng mà lòng mình biết. Nó có một cái sự thiếu vắng nào đó, trống vắng nào đó trong lòng của mình. Lòng mình nó không bình an, nó không bình thường được nữa. Nó có một cái gì đó nó bị xé nát ra rồi. Anh cho em biết mà, kinh nghiệm nhiều đầy mình mà. Bây giờ cho dẫu không phải là người Công giáo đi nữa, hay là người Do Thái có luật của Chúa để mà vạch tội mình ra đó, thì tự nhiên mình biết người ta thấy bên ngoài mặt mũi á, có thể là trang điểm như thế nào đó, người ta thấy bên ngoài thấy được lắm, nhưng mà bên trong á, mình biết, biết hơn ai hết đó. Đó là cái kiến thức từ bên trong ra. Nhưng mà kiến thức đó không có cứu mình. Có những cái loại kiến thức chúng tôi thấy rõ, có những kiến thức không cứu được mình. Có những người đi đến bác sĩ bệnh, nhiều bệnh lắm, và càng đi đến bác sĩ thì các bác sĩ càng liệt kê ra bệnh, rồi liệt kê ra những cái triệu chứng đủ thứ, và càng nghe những kiến thức đó bên ngoài vào đó thì càng lo, càng sợ. Càng biết nhiều á thì càng lo sợ, và cái sự đau đớn bên trong nó càng tăng gia thêm nữa. Nhưng mà tất cả những kiến thức bên ngoài hay là bên trong mình không cứu được mình. Mình không có cái khả năng, tự bản thân anh chị em không có khả năng để mà mình thoát được tội đâu, hay là mình tự giải tội cho mình. Giống như câu chuyện mà cha già Huồng nói đó, cái người trung niên hay thanh niên nào đó, tôi 20 tuổi, tôi đâu có cần được rửa tội đâu, bởi vì Chúa tha tôi, làm sao biết Chúa tha. Mình không có tự mình giải cho mình được cái tội đâu. Vì vậy có một cái kiến thức khác, không phải là từ bên ngoài vào hay đằng trước vào, hay là bằng bên trong chúng ta ý thức được, chúng ta ý thức được mình có tội đó. Nhưng có một cái kiến thức, đó là cái chân lý từ trời xuống, từ trên vào ngược xuống trong mình. Ông Thánh Phaolô dẫn chúng ta vào trong cái thực tại đó, là thực tại tội lỗi và không ai thoát nổi. Ngay cả Satan tôi lập đi lập lại, ngay cả ma quỷ Satan cũng không có khả năng để mà thắng nổi tội, bởi vì Satan làm tôi cho tội. Cái tôi của Satan là cái tôi lớn nhất, nặng nhất. Cái tôi đó nó nặng mà nó lớn, nó đầy ứ đến nỗi mà Chúa không có thể nào mà ở trong nó được. Nó tự nó làm Chúa của nó, không nhận ai là Chúa của nó, và vì vậy tự tạo hỏa ngục cho nó. Nó làm tôi cho tội, cái thưa anh chị em. Và cái tội đó từ Satan á, lây nhiễm vào trong nhân loại. Và từ cái tội đó, con người phải chết, phải khổ thôi. Và bây giờ chúng tôi liệt kê cho anh chị em thấy những cái hiện tượng nha, chúng ta thấy rõ. Có bao giờ anh chị em soi gương á, các bà, các ông soi gương và biết, làm sao mình biết mình già vậy? Có dấu chỉ mình biết mình già, các bà làm sao biết mình già vậy? Da nhăn hả? Da nhăn thì căng mặt ra thì hết nhăn. Tóc bạc thì nhuộm cho nó đen thui ra thì hết bạc. Hả? Hả? Mắt mờ, da nhăn mắt mờ, tóc bạc hả? Nhìn cái cổ mà nó có 2-3 cái thớ thịt đó hả? Là nhìn cái bụng có 2-3 cái bánh xe dưới đó, đó là biết đó, là biết là mình già rồi. Tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Có nhiều người tôi thấy nhuộm đây, nhuộm nhiều lắm đó nha. Không phải đầu nữa mà còn râu nữa. Tưởng là qua mặt được thiên hạ, nhưng mà hôm qua là mặt được ông cha. Sao vậy? Sao tôi thấy tuổi trẻ mà là tóc bạc? Sao vậy? Luật đào thải, đúng rồi, luật đào thải đó. Tại sao tóc mình nó đen rồi, tại sao tóc mình nó bạc? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cái tóc bạc là tóc gì? Tóc đẹp hả? Nó vẫn mọc ra nhưng mà nó không có sự sống trong đó, thấy không? Cái tội nó cũng vậy đó, thiếu sự sống, thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả những cái sự thiếu vắng Thiên Chúa, bất cứ cái gì mà thiếu Thiên Chúa đó là nó tội. Cách giải thích dễ dàng, dễ hiểu nhất là như vậy. Cái tóc bạc là bởi vì nó không đen cho nên mới bạc. Đơn sơ thế thôi. Nếu mà tóc nó đen là nó có sự sống thì nó không có bạc được. Bây giờ làm sao cho nó sự sống? Bởi vì cái cơ thể của mình nó đến cái lúc bắt đầu nó trở về hư vô, phải không? Tóc nó rụng, tôi thấy tôi chưa nói đến mà tóc nó rụng nữa. Tóc bạc rồi nó rụng nữa. Đây không phải là tôi đụng chạm đến anh chị em đâu, nhưng mà cái sự thật là như vậy đó. Nó trở về hư vô, nó không còn sự sống nữa. Tội á, là cái yếu tố đưa chúng ta vào trong cái sự hư vô, không còn sự sống, và chúng ta không còn nối kết hàng gắn hiệp nhất với sự sống của Thiên Chúa được nữa. Tội là như vậy. Và thứ tư á, chúng ta càng sống lâu trong tội thì chúng ta thấy có sửa sang cách mấy đi nữa, cái lòng của mình, cái hồn của mình á, nó đang chết. Cái lương tâm của mình á, nó tàn úa và nó tán tận, từ từ không có còn cảm nhận nữa, không còn nhạy bén nhạy cảm với con nít đó. Tại sao mà con nít nó nhạy bén nhạy cảm? Bởi vì sự sống tràn dâng, trào dâng ra. Mình thấy con nít mình thấy thích thú, con đứa bé nào cũng đẹp hết đó, bởi vì á, trong nó Chúa thương mà, tràn đầy sự sống của Thiên Chúa. Thế cái hệ quả của tội á, là làm cho chúng ta mất đi cái sự sống trong cái thể xác này. Đây là trước tiên này. Có những người rất trẻ tuổi mà lại thấy già nua, thấy không? Già khăn à, tôi thấy làm lạ. Xét lại coi có phải là tội hay không. Thì ông Thánh Phaolô dẫn chúng ta vào trong cái thế giới này. Khi mà nói tội á, là cái thế giới của tinh thần, thế giới của siêu hình rồi. Mình ý thức là mình thiếu. Mình thiếu cái gì? Mình thiếu Chúa. Và có người nói bây giờ để mà thoát được cái khổ á, thì mình phải diệt trừ đi tất cả những cái dục vọng, nào là nhục dục, nào là tham dục, tham vọng gì đó, diệt trừ nó đi. Nhưng mà có phải diệt trừ nó là chúng ta sẽ có sự sống hay không? Hay là nhìn nhận hay ý thức được có một cái sự hiện diện của Thiên Chúa từ trời xuống, ngự xuống trong chúng ta. Và sự hiện diện này đó không có phải là sự hiện diện của một cái ơn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng cái ơn lạ, ơn lành nào đó, cái ơn phúc nào đó đổ xuống chúng ta, thật sự có đó. Nhưng mà còn hơn là cái ơn nữa, hơn nhiều. Đây là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong con người. Đâu có trời, đâu có Thiên Chúa thì hiển nhiên tội lỗi thối lui, không còn được nữa. Cái tôi của con người nó đi, bởi vì Thiên Chúa ngự trị. Đơn sơ như vậy. Ông Thánh Phaolô đưa những người Roma vào trong cái thế giới này, bởi vì những người Roma theo đạo Do Thái đó, họ vinh vang tự đắc vì họ có luật. Nhưng mà luật đó không cứu được họ. Rồi những người Roma mà không có phải là người Do Thái trở lại đạo Công giáo đó, thì họ không có thấy rõ được có cái luật khác là luật của thần khí thánh, thần khí phục sinh của Thiên Chúa. Họ có lương tri đó, họ biết có tội đó, rồi họ đi theo những người Do Thái. Và những người Do Thái bắt buộc họ phải cắt bì này nọ, rồi bắt họ theo những cái luật của Mô-xê, Lê-vi, là luật của là đệ nhị luật đó, phải theo đủ thứ luật. Ông Thánh Phaolô nói không, có một cái luật từ trời đổ xuống và ngự trong chúng ta. Luật đó là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình. Ngài là luật của mình. Ngày hôm nay không còn phải là luật viết trong giấy tờ nữa hay là trong sách, mà luật đó là Đức Chúa Thánh Thần. Không phải là ơn, mà là Đức Chúa Thánh Thần. Anh chị em á, có những người lần đầu tiên đến đây thì không hiểu tôi đang nói cái gì, để tôi phân biệt đó. Nếu mà đó là một cái vật á, thì chúng ta gọi là cái vật, chúng ta nói là cái ghế, cái bàn. Nếu mà là thú chúng ta gọi là con, tiếng Việt Nam như vậy, phải không? Thú chúng ta gọi là con. Cái gì mà chúng ta xỏ vào được thì chúng ta gọi là chiếc, ví dụ chiếc xe hay chiếc dép, chiếc giày, xỏ vào được, phải không? Chúng ta vào ngồi vào chiếc xe được, chúng ta gọi là chiếc. Tất cả những cái vật đó chúng ta gọi là cái. Còn thú chúng ta gọi là con mèo, con chó, con heo, con dê, con ngựa gì đó. Đó là những cái vật, thú vật hay là sự vật. Khi nói đến ai đó thì khác rồi, khác lắm. Cái con đó, cái thằng đó, có chưa thêm thằng trong đó nữa. Ai? Ê, anh chị em biết á, chúng ta khi mà nói đến cái con người á, hay là nói đến một cái vong hồn, một cái linh hồn nào đó trở về với chúng ta biết có sự hiện diện đó. Hay là một thiên thần, hay là con quỷ đến đó, chúng ta biết có sự hiện diện. Lần trước tôi có nói rồi, đi vào trong nhà quàng hay là đi vào nghĩa trang đó, chúng ta có lâu lâu tự nhiên có một cái cảm thức gì đó, có ai đó mà không biết là ai, không biết ở đâu, nhưng mà biết có ai. Hay là lâu lâu cái người mẹ, người cha hay là cái người con đó đến cái mùa lễ giỗ mà quên mất là giỗ của ông bà cha mẹ mình, tự nhiên á có cái giấc mơ, hoặc là tự nhiên á có một cảm giác gì đó như là ai nhắc cho mình nhớ làm lễ giỗ, xin lễ giỗ cho ông bà cha mẹ. Không biết anh chị em có trải qua cái cảm thức đó chưa à. Có những người như vậy đó, đến cái lúc đó thì như mình quên mất cái ngày đó, tháng đó là lễ giỗ của ông bà cha mẹ, mình đứng nhắc có ai đó. Nhưng mà ở đây á, không phải là trong cái thế giới của khoa học mà chúng ta quan sát được những cái kiến thức mà do giác quan, còn mắt thấy tai nghe không phải đâu, nó nằm trong linh hồn của mình. Thì bây giờ khi mà Đức Chúa Thánh Thần đến cũng vậy đó, anh chị em sẽ cảm nhận được một ai đó, chúng ta không xác nhận được đấng đó ở đâu, nhưng mà biết rằng có đấng đó, và đấng đó ở khắp mọi nơi vì Ngài là đấng toàn hữu. Giống như tôi lặp lại tuần trước nha, để anh chị em, bởi vì đây á, đòi buộc anh chị em phải sử dụng cái trí khôn mình khá nhiều. Mỗi người đều có cái bản ngã của mình, nói nôm na là cái tôi của mình, ai cũng có cái tôi. À, anh chị em thấy rõ, những người là cha là mẹ, có con cái, có bốn đứa đó, thì mỗi đứa nó có cái tôi riêng của nó. Cái tôi của thằng này nó khác với tôi của con đứa con Út, nó có cái tôi của nó đó. Nhưng mà mình cũng biết mình có cái tôi, xác định coi nó nằm ở đâu, nó ở chỗ nào, nó nặng bao nhiêu, không biết được. Ai cũng có cái tôi đó, không xác định được nó đâu, bởi vì nó là tinh thần. Cái tôi của mình là tinh thần. Khi mà Chúa đến, Đức Chúa Thánh Thần đến đó, thì Ngài á, chúng ta sẽ thấy có sự hiện diện của đấng tối cao đó trong mình. Và Ngài vào trong mình, khi Ngài ở trong mình á, thì tất cả những cái nỗi lo lắng, phiền muộn, đớn đau, khổ não, ngay cả ma quỷ trong mình đi hết. Anh chị em á, có những người đau khổ trong lòng, thì anh chị em nhớ lại, thường thường đàn ông á, thì thinh lặng. Không phải tất cả mọi người đàn ông thì thinh lặng để mà suy niệm, nhưng mà giải quyết. Nhưng mà đàn bà á, khi mà đến với chúng tôi á, thì thường thường kể. Mà khi kể á, giữa tôi với cá nhân đó thôi, thì kể giống như là những con người làm cho mình khổ đang hiện diện với mình. Người vợ, người con Út, ông chủ, bà chủ. Khi mà kể đó giống như là những con người đang hiện diện. Và tôi đâu có biết mặt của những người đó là ai, nhưng mà vẫn có đối với người đó. Anh cho em biết mà, vẫn có cái tôi của ông chủ, cái tôi của người vợ, cái tôi của đứa con. Nó ngổ nghịch, nó trong trí của mình, rồi nó trong lời của mình nói ra, diễn tả cho chúng tôi nghe, chúng tôi thấy. Và khổ vì những cái người trong trí của mình đó. Mà bây giờ đó, những cái khổ anh chị em đang mang trong lòng đó, vì cái người chồng, người vợ, người con, hay là bất cứ một ai đó, một cái tổ chức nào đó làm cho mình khổ đó, là mình để cho họ làm chủ mình, thì mình tiếp tục khổ, khổ triền miên, cho đến khi nào để cho Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa ngự trong mình, thì Ngài đến á, tội đi. Chúa Trời đến á, thì tội lỗi. Khi mà mình đặt mình trong Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, và để cho Chúa ở trong mình, ngự trong mình, anh chị em sẽ thấy nhiều chuyện lạ xảy ra. Không phải chỉ có việc chữa lành thôi, mà còn phép lạ nữa. Còn không phải phép lạ, anh chị em thấy giống như Chúa hóa nước thành rượu, không phải như vậy đâu. Hơn thế nữa, Chúa hóa một cái con người tội lỗi, Chúa đem một cái người con đó vào trong cái tình của Chúa. Cái người con này á, không phải là cái người tội lỗi như xưa, là nói những cái lời làm cho người ta khổ, mà là cái người đem lại tình thương cho những người khác, đem lại sự sống cho những người khác. Tôi xin anh chị em là chúng ta trở lại với nội tại, trở lại với chính mình. Chúng ta xét, chúng ta mời Chúa vào, mời Chúa Giêsu vào. Có những tội lỗi thầm kín trong đời tư của mình, mời Chúa vào.
Nguyện thương đến con người, thông hôi bao tội nhân. bao trong trái tim cha nói tiếng yêu tuyệt vời. Nếu sau này lỡ dại con phạm tội mất hết tin yêu, nếu có khi phản bội vì say đắm thế giới yêu kiều, xin được gọi tên người sau một lần lỡ bước xa chân, xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn hãy sống vui bình yên. Xin tình yêu Chúa nhân từ tha thứ hết lỗi lầm vì đã lỡ một lần. Xin tình yêu Chúa nhân từ nguyện thương đến con người thống hối bao tội như cha rất yêu con, người cha rất thương con, tha thứ hết lỗi lầm. Ôm người con lỡ phản bội vào trong trái tim cha, nói tiếng yêu tuyệt vời.
Khi chúng ta đọc lại Thánh thư Tin mừng đoạn 3 câu 9 đến câu 20, nhắc anh cho anh chị em trước chúng ta đọc cẩn thận và nhìn hết sức cẩn thận để ý, để ghi nhận, từ đó chúng ta sẽ linh hội con Thánh Phaolô nói cái gì. Anh chị em có sách Thánh Kinh Tin mừng, Thánh thư Tin mừng gọi là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Tôi hy vọng khi mà đọc xong cái cuốn này ai nấy cũng nhớ thuộc lòng. Từ từ sẽ tới thần khí, chúng ta đang nói về luật hiện hữu. Bắt đầu từ câu 9. Vậy thì sao ta có khá hơn không? Nghĩa là khá hơn những người Do Thái hay khá hơn những người Hy Lạp, có những người có luật đó. Hẳn không, vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hy Lạp. Cả hai dân này đều tự cho mình là văn minh nha. Chúng ta nhớ Do Thái có luật và Hy Lạp có triết lý, là hết thảy đều ở dưới quyền sự tội, như đã viết: không ai công chính, không một ai, không ai có lương tri, không ai tìm kiếm Chúa, hết thảy đều lầm lạc hư đốn cả lũ, hành thiện không còn có ai, một người cũng không, họng chúng như mã banh ra, chúng thơm thớt mưu mô đầu lưỡi, dưới đôi môi tứa nọc rắn độc, miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và đắng cay cay đắng, chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi, nẻo bình an chúng không hề biết đến, giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Giới sợ cũng nghĩa là kính sợ, kính sợ Thiên Chúa không có trước mắt chúng hay là trong mắt chúng. Ta biết rằng mọi điều lề luật nói là nói cho kẻ ở trong luật, hầu mọi miệng lưỡi phải khóa lại và tất cả thế gian phải tự nhận mình mắc án của Thiên Chúa. Bởi chưng do tự việc làm của lề luật, không sắc phàm nào sẽ được giải án tuyên công trước mặt người, vì nhờ lề luật bất quá chỉ có thể nhận biết ra tội. Chúng ta trở lại đoạn này rất là quan trọng, xin anh chị em lắng nghe, thận trọng lắng nghe, thận trọng lắng nghe. Ông Thánh Phaolô xưa là một người khủng bố. Chúng ta biết lai lịch của ông như thế nào. Bậc sư của bậc sư, thậm chí gọi là quân sư nữa, thầy của vua nữa. Đứng đầu trong dân Do Thái, học một cái trong một cái trường phái của Gamaliel, bậc thầy đó. Ông này nếu mà tiếp tục ở trong cái giới biệt phái thì không lâu sẽ làm thượng tế Do Thái, thay thế cho Caipha hay là cho những người đứng đầu trong dân Do Thái. Ông đã từng khủng bố người Công giáo vì luật. Ông nhân danh luật, luật của Thiên Chúa ban cho người Do Thái qua Mô-xê, nhân danh luật ông đi bắt bớ rồi tống giam tống tù người Công giáo, xong đó ông xử tử. Không phải ít đâu, không phải chỉ có một mình Stefano đâu, rất nhiều người Công giáo chết dưới tay ông đẫm máu mà chưa đủ, còn đằng đằng sát khí xin các tư tế đó trong đền thờ cho cái giấy ủy quyền đi bắt người Công giáo, và trên đường ông đi bắt người Công giáo để xử tử đó, kết án, kết tội, kết án rồi xử tử. Thì ông gặp Chúa Giêsu đổi đời. Bây giờ ông lấy tất cả những gì ông biết, đây là một luật sư, vừa là luật sĩ mà luật sư nha. Sư là thầy dạy luật, luật sĩ là cái người biết luật thôi, còn đây là luật sư. Ông lấy luật ra để ông nói với người Do Thái nói về tội, về cái sự thật luật không giải thoát nổi con người. Và con người cho dù có luật đi nữa cũng vẫn phạm tội. Đây là một cái thực tại mà ông Thánh Phaolô thấy rõ, và sau khi đối diện với Chúa Giêsu Kitô là tiêu chuẩn duy nhất để biết thế nào là con người, thế nào là thực tại về con người đó. Thì chúng ta thấy rõ ông Thánh Phaolô muốn nói đưa đến cái điểm này đây: cho dù có luật đi nữa không nghĩa là mình sẽ không phạm tội. Cho dù anh chị em biết rõ 10 điều răn Đức Chúa Trời, biết rõ luật điều hội thánh, biết những cái việc mình phải làm, những việc lành phúc đức hay là 7 mối tội đầu, không có nghĩa biết luật là có đạo có nghĩa là chúng ta không phạm tội. Ông vạch ra cho người Do Thái thấy như vậy để khỏi vinh vang tự đắc, huynh hoang tự đắc, mình là người có đạo. Rồi á, ông nói như vậy đối với người Do Thái xong á, thì ông quay qua người Hy Lạp thì họ có lương tri, họ có triết lý. Thì bây giờ giống như chúng tôi cứ nói người, tại sao mà người lương đến đây á, nhiều khi được ơn Chúa nhiều hơn là người có đạo. Những người lương đến đây thì được Chúa thương, lúc nào cũng vậy, lương thì được Chúa thương. Nhưng mà không có đủ, khi mà nói đến những người lương á, được Chúa thương không có nghĩa là người lương không có tội. Thì ông Thánh Phaolô công bình, ông nói không phải người Do Thái đâu, mà ngay cả người lương nữa. Có những người lương đến đây được thương, nhưng mà khi mà được thương á, rồi tưởng rằng mình hơn người có đạo, là mình vô tội. Và vì vậy ông mới nói dẫu lương hay là giáo, Do Thái giáo hay là Hy Lạp đều có tội hết. Mà ông còn đưa một bước rộng hơn nữa, không có phải là Do Thái cũng như Hy Lạp, nhưng mà hết thảy mọi người, toàn thể nhân loại đều không phải là hết thảy mọi người phạm tội. Lương giáo hay là nhân loại, những người mà ông chưa biết, những người ở các thế giới khác, các văn hóa khác, quốc gia khác, hết thảy mọi người, toàn thể nhân loại không phải chỉ có phạm tội mà thôi, mà ở dưới quyền khống chế của tội. Đọc câu số 10, số 9 và số 10 nhé. Hẳn không, vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trên người Do Thái. Ông ra cáo trạng trên người Do Thái những cái tội, họ dạy người ta làm những điều luật của Chúa mà họ lại không giữ, không tuân giữ. Họ kết án người ta, lấy luật Chúa ra kết án người ta, mà cuối cùng họ lại vi phạm những điều họ kết án người ta. Thì chính điều họ kết án người ta, cái luật họ kết án người ta đó, luật họ lấy ra để kết tội người ta và kết án người ta, luật đó là cáo trạng kết tội họ và kết án họ. Rồi trên người Do Thái, và tôi cũng đưa ra cáo trạng như trên người Do Thái cũng như Hy Lạp, là hết thảy nè, quan trọng, đều ở dưới quyền sự tội. Không phải là phạm tội đâu, mà tội khống chế, tội đàn áp, tội điều khiển, tội chi phối toàn thể nhân loại. Các anh chị thấy không? Thận trọng trong cái tư tưởng, thận trọng trong cái sự lắng nghe, chúng ta lắng nghe. Đến nơi đến chốn có những người lần đầu tiên đến đây không biết chúng tôi làm gì, tưởng rằng đến đây cầu nguyện để chữa lành. Không, cầu nguyện chữa lành chuyện lặt vặt, chuyện nhỏ nhoi, chuyện dễ ợt, chuyện đó quá dễ đi. Chuyện này nè, linh hồn, để thấy mình như thế nào. Tất cả mọi người, cho dẫu là công giáo hay là lương dân, cho dẫu là vô thần hay là anh chị em có đức tin, mà chúng tôi lấy làm lạ là có những đứa nhỏ đó 16, 17 tuổi lạ lùng lắm. Ngày hôm nay giới trẻ có một cái đức tin nó khác với ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ bởi vì đi nhà thờ rồi các cha bảo tin, dạy như thế này dạy thế kia, phán xuống rồi tin. Mà không tin đó thì mình mất thể diện, hay là mình không phải là người công giáo nữa, gọi là đi theo một cái bè đó. Còn mấy đứa nhỏ nó như thế này, có đứa bé nó 18, bắt đầu qua 19 tuổi, trai, nó nói như thế này, nói với bố nó: con thấy á, có những người vô thần á, có đức tin mạnh hơn những người công giáo nữa. Bà từ nay tới đi con không lên rước lễ. Tại sao vậy? Tại sao con không lên rước lễ? Bố hỏi tại sao không rước lễ. Bố và mẹ đó nói rằng là Chúa ở trong Phép Thánh Thể, rồi lên rước lễ hàng ngày hay là rước lễ Chúa Nhật, về nhà là cãi lộn với nhau, thậm chí như đánh lộn với nhau vậy đó. Và bây giờ mình tin rằng có Chúa, mình rước Chúa, mà về nhà đó coi như không có Chúa, con rước lễ làm chi nữa? Cho đến khi nào con cảm thấy lòng con đó, con xứng đáng, con sửa soạn, chuẩn bị tâm hồn con lên rước lễ. Chứ không có bắt buộc con rước lễ được. Và nói thậm chí có những người vô thần á, họ có lòng tin còn sâu hơn những người Công giáo nữa. Họ thật, họ tin thật. Bởi vì á, họ biết là có Chúa thật. Và họ kịch liệt chống đối Chúa, họ cố tình chống đối Chúa. Họ muốn họ làm chủ, họ muốn họ là trời. Nhưng mà những người Công giáo không chịu học đạo, không biết lòng tin là gì. Người ta theo, mình cũng theo thôi, bởi vì các cha giảng. Và vì vậy cái đứa bé này đó, nó khẳng định, nó quả quyết rằng những người vô thần có đức tin còn hơn những người Công giáo nữa. Người Công giáo không học đạo, biết đọc học giáo lý vỡ lòng thôi, không biết lớp mấy là lớp thêm sức thôi là xong. Thật là giỏi lắm thì qua đến cái khóa học chuẩn bị hôn nhân gia đình, rồi vào thăng tiến gia đình hay vào Kusio được học được có 3 ngày thôi là coi như là biết hết rồi. Không, đứa bé này nó nói có những người vô thần đó, biết còn hơn những người Công giáo. Họ biết có Chúa mà họ không chấp nhận Chúa. Họ vô thần là như vậy, khước từ Thiên Chúa trong đây nè. Thánh Kinh nói như vậy. Thì anh chị em thấy ông Thánh Phaolô đưa đến cái điểm này đây. Tất cả mọi người đều ở dưới sự khống chế, dưới quyền khống chế của tội. Chúng ta thận trọng, chúng ta cẩn trọng trong tư tưởng, chúng ta lắng nghe cái ông Thánh Phaolô nói sao nữa. Đây, chúng ta tìm được cái đoạn này trong Thánh Vịnh số 110. Đoạn kế tiếp, bởi vì đây là luật sư và luật sĩ, cho nên nói có sách mắt có chứng, không phải là nói lơ tơ mơ đâu. Muốn nói gì nói có sách mắt có chứng. Ông trích như đã viết Thánh Vịnh 14, Thánh Vịnh 14, rồi Thánh Vịnh có thể là Thánh Vịnh 4, anh chị em có thể tìm được, hay là tìm sách giảng viên cũng có đoạn tương tự như thế này. Không ai công chính, không một ai công chính, để ông áp dụng cho toàn thể nhân loại để chứng minh cái điều ông vừa tuyên bố là tất cả mọi người trong nhân loại, toàn thể nhân loại đều ở dưới sự khống chế của tội. Không ai công chính, không một ai, không ai còn có lương tri. Công chính, chúng ta biết công chính là gì rồi. Công chính á, nhớ chúng ta có học cái điều này trong chương 2, nhớ không? Công chính không? Nhớ không? Định nghĩa cho tôi công chính á. Nhớ không? Quyền năng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta học cũng mấy tháng trước rồi, nhất là 3 tháng trước á. Công chính á là những người có lòng tin, phải không? Tin mà không ai thực sự ngoài miệng á, trên mặt á tỏ vẻ như tin, mặc đồ, mặc quần, mặc áo vào trong nhà thờ, là vào trong đền thánh của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa Giê-hô-va, giống như là người có đạo. Không công chính tức là không có lòng tin thật sự, chỉ có bên ngoài thôi. Không một ai, không một ai còn có lương tri ha. Đức tin rồi lương tri, biết điều tốt. Không ai tìm kiếm Chúa, không ai đi tìm kiếm Chúa. Hỏi rằng á, anh chị em đây, chúng ta đi tìm kiếm Chúa nè, và hỏi lý do anh chị em đang tìm kiếm Chúa. Nhưng mà lý do nào anh chị em tìm đến đây? Có phải là tìm kiếm Chúa hay tìm ơn lành, tìm ơn chữa lành? Chúa giải quyết vấn đề của con, Chúa giải quyết vấn đề bệnh tật, hay là nghèo túng nợ nần, hay là vấn đề cờ bạc, hay là vấn đề gì đó, nhà cửa rồi đó. Con đến đây con tìm Chúa chỉ vì á, Chúa chỉ là một cái người giải quyết vấn đề con thôi. Còn ngoài ra con tìm Chúa vì Chúa, để gặp Chúa, để biết Chúa. Còn Thánh Phaolô nói như vậy đó. Có phải không? Anh chị em xét lại cái chủ tâm hay là cái động cơ khiến anh chị em đến đây trời dầm mưa, tối khuya, lạnh lẽo như thế này, đến nhà dòng Chúa, tới đến đình thánh Đức Mẹ Cứu Giúp để làm gì? Hay là những người nghe giảng, tại sao phải nghe giảng? Tìm cái gì? Mình có phải tìm Chúa vì Chúa, hay là tìm Chúa để mà mình được cái này cái kia cái nọ, được ơn? À, tìm Chúa vì Chúa thôi. Ông Thánh Phaolô nói không một ai đi tìm Chúa, hết thảy đều làm lạc, hết thảy đều hư đốn, hư đốn cả lũ. Hành thiện không còn có ai. Bây giờ ngay cả cái việc hành thiện nhá, mà Chúa nói, bởi vì chúng ta biết Thánh Thư Tin Mừng á, là cái tinh thần hay là cái quan điểm, cái ánh nhìn chính thống, chính đáng và chính thức để chúng ta đọc tin mừng, để chúng ta hiểu tin mừng. Thì ông Thánh Phaolô nói như này: hành thiện không còn có một ai hành thiện. Chúa nói việc hành thiện á là bố thí, tay phải làm đừng cho tay trái biết, mà khi làm việc thiện đó thì đừng có phô trương bên ngoài cho người ta thấy. Có những người làm việc thiện nói tôi làm việc thiện, là thông báo quảng cáo hết chúng tôi sẽ làm việc thiện, rồi không những thế đó, làm việc thiện xong thì phải ký chúng tôi cái giấy là chúng chứng nhận, có cái biên nhận là chúng tôi làm việc thiện, rồi khai thuế nữa.
Có mà, ngày hôm nay nó như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng có phải là việc thiện hay là làm cái gì khác, có một cái chủ tâm khác. Chúa nói khi mà có con đó là việc thiện, đừng có phô trương, tay phải làm đừng cho tay trái biết, ăn chay cũng vậy nữa, ăn chay thì đừng có cho người ta biết, ra ngoài mặt mày ủ rũ héo tàn, thấy không, để đầu tóc bù xù để người ta biết mình ăn chay. Không, ăn chay á thì tắm rửa sạch sẽ, chải đầu láng con, thấy không, sức dầu thơm, lên nhà thờ cầu nguyện vui vẻ tươi cười với mọi người, không ai biết mình ăn chay hết á, làm việc thiện đó. Hành thiện không còn có ai, không có phải là không có hành động đâu, có cái hành động, nhưng hành động đó có cái chủ tâm, nó khác với cái chủ tâm hay là thánh ý của Thiên Chúa. Một người cũng không. Đây là Thánh Kinh nói, Thánh Vịnh 14. Hồng chúng như mã banh ra. Tại sao hồng chúng mã banh ra? Anh chị em để ý, có bao giờ đến nghĩa trang hay là có người chết á, thấy cái mã mở ra, trong đó có gì không đó? Hồng chúng như mã banh ra là mình đào mã lên, quật mồ lên, xương trong đó đầy nghe. Hồng chúng như mã banh ra nó như thế này. Còn Thánh Phaolô đúng là bậc sư của bậc sư. Chúng ta đọc cái câu 13 đó đến 14 đó, thì ông Thánh Phaolô muốn nói về cái tội trong cái miệng hay là trong lời nói. Ông đi từ cái này, cái cổ nè, họng mà. Xong á rồi ông mới nói lưỡi ha. Xong á ông nói môi ha. Xong rồi ông nói miệng. Tôi đọc lại cho anh chị em nghe, thận trọng để ý. Ông thánh này không phải là cái người bình thường đâu, cứ tưởng ông lơ tơ mơ, không, mỗi từng ly từng tí cụ thể, vô cùng cụ thể, thiết thực. Họng chúng như mã banh ra, anh chị em có thấy ai mở họng ra như mã banh không? Họng chúng, cái họng này, cuốn họng mở ra lúc nào cũng ao 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 đó. Rồi chúng thân thức mu mu đầu lưỡi, họng mở mã banh ra, lưỡi mu mu lắc léo, lưỡi không xương lắc léo. Dưới đôi môi tứa nặc độc, độc độc ha. Khi mà nói, anh chị em biết, khi mà nghe các cha dòng những cái thế thì đến nghe giảng thì nhớ đem dù theo, để mưa nó rơi phun ra. Nhiều khi tới gần chết á, phun ra, tứa nọc độc trong đôi môi, họng, lưỡi, môi, miệng, cả cái miệng đó, lời đó. Thấy ông Thánh Phaolô cụ thể chưa? Đừng coi thường. Mình đọc á mình không hiểu, bởi vì mình không thận trọng. Cái tội này nè, cái tội trong lời. Ông nói không có lương tri nè, không tìm kiếm Chúa nè, lầm lạc hư đốn nè, hành thiện không ai nè, mọi người cũng không sao? Từ cái lời. Cái việc kế tiếp á, chân chúng lanh chai đi, đổ máu người, tàn phá tai ương khắp đường chúng đi. Cứ mường tượng xem, 500.000 quân của Hoa Kỳ người nào cũng bị chặt cục chân hết, đi đâu được không? Có đi đến Afghanistan hay là đi sang Iraq đánh người ta được không? Anh chị em, nhiều khi chúng ta có một cái ơn lớn đại phúc là cái đôi chân đó. Có bao giờ ngồi anh chị em nhìn xuống đôi chân để mà mình suy niệm, khẩu niệm và chiêm niệm đôi chân? Có ba cách để mà niệm không? Khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm đôi chân. Nếu mà mình không có đôi chân làm sao mà mình lên trên nhà thờ này nghe giảng, nghe cha dùng cuốn họng, miệng lưỡi và đôi môi để mà phun ra, không phải là nọc độc mà lời Chúa. Nếu mà mình không có đôi chân á, ngồi có những người cụ các bác ở nhà đó, con ước mong lên nhà dòng lắm nhưng mà ngồi xe lăn. Mà bây giờ mình muốn lên á, phải có người có đôi chân và đôi tay nữa để đẩy lên đây, phải không anh Huy? Tưởng tượng xem, mường tượng là mình không có đôi chân mình làm được cái gì. Muốn đi về Việt Nam để vì thấy nhìn trường hợp của cha già của chúng ta đó, xưa người nó leo lên núi ba bốn cái núi, đến chóp đỉnh núi đó. Bây giờ từ phòng của ngài mà đi lên đây á, anh chị em biết á, là 6 giờ bắt đầu đọc kinh á, thì 6 giờ 5 giờ rưỡi ngài bắt đầu đi rồi. Không biết không để ý hả? 5 giờ rưỡi bắt đầu ông đi rồi, ông chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ xong cái ông đi từ từ tí xíu à. Đó, không có đôi chân á, có đôi chân mà lết lết không. Mình có thấy mình quý không? Quý đôi chân. Bây giờ nếu không có đôi chân thì làm sao chân đi lanh chay, đi đổ máu người, thay vì cái đôi chân á, là cái đôi chân, cái bước chân này á, là đi rao giảng tin mừng. Isaiah nói như vậy, đi rao giảng tin mừng. Không, những cái đôi chân này có tội. Và anh chị em biết cái chân này á, nó khỏe mà. Trong thánh vịnh á, thánh kinh nói rằng á, khỏe như chân nai, như ông tiên tri Elijah. Ông chạy đua với nai, ông chạy nhanh hơn nai. Ông có thần khí trong đôi chân, phi thân không? Đi cái kiểu mà không biết là có cái môn võ công gì của đoàn gì đó, đoàn dự không? Kiếm hiệp ha? Đi mà như bay vậy đó. Đôi chân này đi để lanh chai, đi đổ máu người, tàn phá tai ương khắp đường chúng đi. Tưởng tượng xem những kẻ ác á, họ làm việc liên lỉ, họ làm việc không nghỉ nhá. Cái vấn đề á, mà cái kẻ ác á, bành trướng á, là tàn phá nhân loại, là bởi vì họ chịu nghỉ. Ít nhất trong 7 ngày á, thì dành một ngày nghỉ ngơi đi, bớt khủng bố đi không? Thì nó đỡ lắm, người ta đỡ khổ lắm. Nhưng mà kẻ ác lanh chay, cái chân nó lanh chay đi. Đó là sức mạnh, chân là sức mạnh chứ, phải không? Chân là sức mạnh của mình chứ. Đây á, là nó cái vũ lực đó. Và vũ lực này đưa đến bạo động, bạo hành. Miệng trước, cuốn họng, lưỡi, môi, miệng. Thì người ta làm sao mà dí động, gọi là một cái lực lượng hùng hậu quân đội đi tấn công sang bên Ba Lan, tấn công xuống Nam Âu, lên đến Bắc Âu, bành trướng và thôn tính hết tất cả các nước. Tại sao mới như vậy? Bởi vì một cái ông đó, người á có tật mà nói không có lý gì cả. Ông là Adolf Hitler, ông cứ nói thôi. Cái lời nói đó thúc bách cho quân đội từ nhỏ, mấy đứa nhỏ 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 11, 12, 13 tuổi bắt đầu gọi là thiếu sinh quân, hay là thiếu nhi của Hitler đó. Đi mà tàn phá. Từ cái lời, cái miệng trước, rồi đến cái sức mạnh của đôi chân đó, đi thôn tính hết tất cả các đất nước. Saddam Hussein cũng vậy. Anh chị em biết Saddam Hussein á, ổng cũng noi gương hai sư phụ của ổng là Stalin và Hitler, nhớ không? Tôi nó có nói điều này rồi. Nên ổng bắt trước. Ổng huấn luyện con nít á, thiếu niên á, từ nhỏ 11, 12 tuổi bắt đầu huấn luyện rồi. À, tại sao mà Việt Nam cũng vậy? Từ nhỏ chúng tôi tự nhiên vào 35 bắt cái quàng cái khăn đỏ rồi, thiếu nhi. Phải không? Làm thiếu nhi mà. Quàng khăn đỏ. Okay, rồi không những thế mà còn nhồi sọ những cái bài ca đêm qua em mơ gầm băng hồ, rồi cái râu bát dài tơi muối Cà Mau. Thì nó dạy không biết dạy gì, tôi cứ nhớ là râu bát dài tơi muối Cà Mau. Bắt hát à, cứ hát rồi nhồi sọ bằng bài hát. Đó làm gì? Đụng ai đụng đừng có đụng đến ông cụ ông hồ đó, chết á. Đụng đến đảng được, nhưng mà đụng đến cụ là chết á. Lời nói thúc bách đôi chân đi để mà hạ sát, để khủng bố, để tàn phá. Tai ương gieo tai ương khắp đường chúng đi, nẻo bình an chúng không hề biết đến. À, từ lời cho đến cái sức mạnh của cái cơ thể này à. Bây giờ đến cái câu cuối cùng, ông Thánh ông Phaolô, đây là bậc sư, ông nói gì đây? Giới sợ Thiên Chúa không có trước mắt chúng. Anh chị em đọc cái đoạn này thì anh chị em cái câu này, câu 2, câu 18 đó, thì chúng ta biết Chúa nói làm sao rồi ha. Con mắt, đôi mắt là ngưỡng cửa của linh hồn. Tại làm sao á mà người ta có thể đi đôi chân người ta lên ra đi đổ máu người khác? Tại làm sao cuốn họng người ta, lưỡi môi miệng của người ta nói những cái lời ác độc đó, gọi là ứa đầy nọc độc đó? Vì trong lòng của người đó, trong hồn người đó không có Thiên Chúa. Hay là biết có Thiên Chúa nhưng mà không kính sợ Thiên Chúa. Hồn không coi thường được. Tôi nói anh chị em thận trọng khi đọc đoạn này, thận trọng, để không phải là nói cho mình biết rồi mình nhìn người khác, mình xét đoán người khác đâu. Ông Thánh Phaolô nói với tôi để tôi nhận thức, rồi tôi tự mình xét mình, tự kiểm điểm lại. Cái vấn đề là chúng tôi giảng những cái điều này, có những cái lời Chúa đem ra đây xong cái không ai chịu tự tri, tự kiểm, tự xét, rồi lấy những cái lời Chúa này ra xét người khác và áp dụng cho người khác liền à. Tôi không biết học xong về nhà cái mấy bà vợ về nhà có áp dụng cho ông chồng liền hay không, hay là mấy ông chồng về nhà nó mấy với bà vợ, hay là chúng ta không có biết áp dụng ngay cho mình. Tôi thấy chuyện này xảy ra nhiều. Các anh chị nhớ cái chuyện mà tôi chia ra bốn loại người đó, cộng trừ nhân chia, nhớ không? Cách đây mấy tháng á, bốn loại người đó, mình nói cái điều đó ra để mà mỗi người biết tự kiểm tự xét. Có người thì là chuyên môn là trừ, là chuyên môn là chia, chia rẽ để mà loại trừ, thấy không? Có loại người như vậy thì mình xét mình là người cộng thêm hạnh phúc, cộng thêm bình an, hay mình cộng thêm tai ương hoạn nạn, hay là những lời vui vẻ cho người ta, hay là mình nhân lên cái sự hạnh phúc niềm an vui cho người ta. Thì khi mà tôi nói điều đó ra, có người viết cho tôi một cái thư dài 10 trang và hai mặt, và nói cái con nhỏ đó, cái bà đó là bài toán trừ và bài toán nhân. Không biết mình, khi mà mình viết cái thư ra, chính mình đó là cái người chia và trừ. Đây, lời Chúa ngày hôm nay cũng thế thôi. Đây không phải là để cho anh chị em biết để mà kết án người khác. Chúng ta biết mình đang ở dưới quyền khống chế của sự tội. Ông Thánh Phaolô là luật sư, ông muốn chứng minh một cái điểm đó để đưa một cái điểm đến một cái điểm khác nữa. Điểm khác đó chúng ta sẽ học hỏi lần tới. Được chưa? Cứ lâu lâu á khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm cuốn họng của mình, coi cuốn họng mình nó có giống như cái mã bành ra hay không. Trong một ngày á, cái cuốn họng mình nó là cái mã bành ra đó, bao nhiêu lần. Rồi coi cái lưỡi của mình á, nó có lắc léo, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Là cái môi của mình nó có tứa ông cụ Nguyễn Thế Thuấn này, ông dùng cái từ hết sức là bình dân không, cái tứa, không phải là ứa nữa, tứa. Bởi vì ngài là nhà khảo cổ ngôn ngữ đó, cho nên nhiều khi người ta đọc thông ít, không thích. Bởi vì ông này ông dùng từ ngữ nghe đâu lạ lùng lắm, cái tứa này ở miền quê nào không biết nữa, tứa đầy nọc độc. Anh chị em khẩu niệm, phi niệm và chiêm niệm coi cái lưỡi của mình hay cái môi của mình có tứa đầy nọc độc không, nó có cái lời của mình đó thuộc về Chúa hay là thuộc về mồ mả. Coi cái chân của mình đi làm gì, rồi coi cái con mắt của mình, tức là ngưỡng cửa linh hồn mình, trong mắt mình có Chúa hay không. Và khi biết có Chúa, thật sự có Chúa đó, mình có kính sợ, kính thờ ngài hay không. Nếu mà mình thấy á, những cái điểm đây là cáo trạng, chúng ta thấy là cáo trạng của ông Thánh Phaolô, ông liệt kê mà, không phải là bên ngoài đâu, không phải là cáo trạng mình. Cáo trạng từ trong cái miệng nè, cáo trạng từ trong cái đôi chân nè, cáo trạng từ trong con mắt, tức là linh hồn, liệt kê hết. Khi mà chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của cái bài cáo trạng này ra, mình kiểm điểm, mình soi xét, mình xét mình thấy mình có hết á, thì biết à, thì ra lời Chúa nói đúng, con đang nằm dưới sự khống chế của sự tội.